Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 32 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2019, xây dựng ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Trường Trung học cơ sở Tân Thành phối hợp với Trung tâm Giáo dục Kỹ năng SVN Thái Nguyên tổ chức ngày hội văn hóa trường học và giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Trải nghiệm để trưởng thành.
Thời gian qua, các chi đảng bộ trong khối doanh nghiệp đã tích cực chủ động thực hiện nghị quyết của đơn vị nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của đơn vị mình. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 32 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2019, xây dựng ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. Năm 2019, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể như, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 19% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách ước đạt 2.510 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 22% so với kế hoạch. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, hộ cận nghèo xuống còn 1,03% vượt kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào một số nội dung trong chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ đề của năm 2020 và thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên năm 2020. Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và các báo cáo kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố trình. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý thu chi ngân sách, chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động tưởng niệm 47 năm ngày 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Liêu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2019. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chuẩn bị tốt các điều kiện để chăm lo các đối tượng chính sách và nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, v.v.
Năm 2019, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 1.700 đảng viên được nhận và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 1.714 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng năm 2019, trong đó 2 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 39 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 30 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 86 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 1.557 đồng chí được nhận truy tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương.
Ngày 12 tháng 12, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên do đồng chí Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề triển khai thực hiện luật trẻ em năm 2016 đối với Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm. Năm 2019, số trẻ em dưới 16 tuổi trong toàn phường Đồng Bẩm là 1.618 trẻ, chiếm trên 33% tổng dân số toàn phường. Trong đó trẻ em từ 0 đến 6 tuổi là 712 trẻ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 14 trẻ, trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 46 trẻ, trẻ được trợ giúp là 51 trẻ và trẻ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 9 trẻ. Kết quả giám sát cho thấy, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trẻ em, có nhiều mô hình sáng tạo nhằm nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em. Công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về việc thực hiện quyền trẻ em được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, năm 2019, trên địa bàn phường đã xảy ra một trường hợp trẻ em bị bạo lực và một trường hợp bị xâm hại tình dục. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện luật trẻ em trên địa bàn phường, quan tâm đến các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, phân loại trẻ em để có cách tuyên truyền hiệu quả, qua đó trang bị những kỹ năng cần thiết để trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, v.v. Kết luận tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện luật trẻ em, tăng cường các giải pháp chính sách hỗ trợ đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp giữa các đoàn thể của phường và giữa các nhà trường trong thực hiện công tác về trẻ em.
Chiều ngày 11 tháng 12, Sở Y tế tổ chức sự kiện khởi động chiến dịch truyền thông ca bằng ca, không phát hiện bằng không lây truyền tại tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống bệnh HIV/AIDS, Bộ Y tế, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổ chức Hợp tác vì sự phát triển y tế tại Việt Nam cùng các cơ quan tổ chức đại diện các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Thái Nguyên cùng với các địa phương khác trong cả nước đã tập trung nhiều giải pháp ngăn chặn sự gia tăng lây nhiễm HIV và giảm thiểu tác động của dịch HIV/AIDS. Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn nằm trong những tỉnh trọng điểm của dịch HIV, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Với sự tiến bộ của khoa học, liệu pháp điều trị kháng virus ARV đã đem lại hy vọng cải thiện đáng kể sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người nhiễm HIV, đồng thời làm thay đổi cục diện công cuộc phòng chống HIV. Thông điệp không phát hiện bằng không lây nhiễm nhằm nâng cao nhận thức về liệu pháp điều trị kháng virus đối với những người sống chung với HIV. Một người nhiễm HIV khi được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV và khi đạt tải lượng virus ở ngưỡng không phát hiện được trong máu thì nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác qua đường tình dục rất thấp. Thái Nguyên cam kết và quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến dịch truyền thông ca bằng ca để góp phần thực hiện mục tiêu 90-90-90 tại tỉnh. Ban Quản lý Dự án Thái Nguyên sẽ chỉ đạo sát sao các đơn vị trong ngành tăng cường công tác xét nghiệm HIV, tạo thuận lợi cho bệnh nhân tiếp cận điều trị ARV và theo dõi tải lượng virus thường quy, tăng cường phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội, các đối tác trong tuyên truyền và phổ biến ca bằng ca, thông qua các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm kỳ thị liên quan đến HIV. Chiến dịch nhằm tăng cường nhận thức về ca bằng ca trong cộng đồng, những người sống chung với HIV, các nhóm nguy cơ cao bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ nhiễm HIV, cũng như các tổ chức cộng đồng, cán bộ y tế và toàn xã hội.
Ngày 11 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2019. Tới dự có Đại tá Trần Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt đơn vị luôn duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã hướng dẫn chỉ đạo 9 phường xã thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, bàn giao gần 300 tân binh lên đường nhập ngũ với chất lượng cao. Các công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao, phòng chống thiên tai, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội đều đạt kết quả tích cực, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Qua các đợt kiểm tra của quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tập trung chỉ đạo cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đoàn kết thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển quân, chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu đề xuất với Ủy ban dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo chức năng nhiệm vụ. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã khen thưởng cho một tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng năm 2019.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch số 1627 ngày 2 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đồng loạt các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng dệt may trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào một số vấn đề như việc triển khai chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc chấp hành các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, xây dựng, cải tạo, nghiệm thu công trình theo quy định, kiểm tra khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy, các giải pháp phòng cháy, giải pháp cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn, việc đảm bảo an toàn phòng cháy hệ thống điện, phụ tải hệ thống điện và hệ thống thu lôi chống sét, đồng thời kiểm tra việc chấp hành kiến nghị của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, v.v. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó còn củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Qua đó kiến nghị khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế về an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đồng thời ngăn ngừa không để cháy nổ xảy ra, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian kiểm tra sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn trang bị cho học sinh những kỹ năng ứng xử cần thiết trong cuộc sống và mạnh dạn bộc lộ khả năng sáng tạo của bản thân, mới đây Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Kỹ năng SVN Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Văn hóa Trường học và Giáo dục Kỹ năng Sống với chủ đề Trải nghiệm để trưởng thành cho gần 600 học sinh và các bậc phụ huynh nhà trường. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Liên quan đến an toàn về giao thông.
Ngày thứ hai đầu tuần, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã ngập tràn sắc màu của băng rôn khẩu hiệu, những trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho Ngày hội Văn hóa Trường học. Gần 600 học sinh với khí thế hồ hởi, phấn khởi, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, tâm thế sẵn sàng đón chờ những hoạt động bổ ích sẽ diễn ra. Đúng 7 giờ 30 phút, nhạc vang lên và sự xuất hiện đầy bất ngờ của người dẫn chương trình cùng lối dẫn dắt dí dỏm, duyên dáng kết hợp với trò đố vui. Những hoạt động tập thể vui nhộn, những tiếng reo hò, những tràng pháo tay giòn giã đã khởi động một ngày đầu tuần với nhiều hoạt động bổ ích. Sau những phút thư giãn khởi động sôi nổi, ngày hội chính thức bắt đầu với buổi nói chuyện có chủ đề Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, câu chuyện về tình bạn, tình cảm gia đình, cách ứng xử, cư xử, cách thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với thầy cô giáo và giữa con cái với cha mẹ được diễn giả đến từ Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Sống SVN chia sẻ một cách truyền cảm, xúc động và sâu lắng. Qua những câu chuyện, những tình huống có thật trong đời sống đã giúp các em hiểu rõ hơn những hành động, việc làm, suy nghĩ mình đã làm trước đây là đúng hay sai, cách sửa chữa, phát huy như thế nào và khi yêu thương một ai đó, các em nên thể hiện như thế nào cho đúng. Cao trào của buổi nói chuyện thực sự được đẩy lên khi màn đồng diễn đầy xúc cảm của tập thể học sinh nhà trường dưới nền nhạc bài hát Mẹ yêu ơi. Những đôi mắt dấy lên sắc đỏ, những dòng nước mắt lăn dài trên má đã cho thấy tình cảm, tình yêu thương với cha mẹ trong các em đã được đánh thức thực sự. Các em đã hiểu được sự lo lắng, quan tâm, sự hy sinh lớn lao của cha mẹ dành cho mình là như thế nào. Đó là tình yêu thương vô bờ bến. Tình yêu thương đó không chỉ là sự quan tâm, chăm chút mà đôi khi còn là tiếng la mắng. Nhưng tất cả chỉ muốn con em mình biết suy nghĩ, trưởng thành hơn. Em Đào Thị Hải Yến, học sinh lớp 7A2, xúc động chia sẻ. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nếu có một điều ước, em chỉ ước bố mẹ em còn sống, gia đình em được sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Qua buổi học ngày hôm nay, em muốn gửi lời cảm ơn, lời yêu thương chân thành nhất đến bố mẹ của mình. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng những người đã yêu thương, che chở và dạy dỗ em nên người.
Em thì là một người bị mồ côi từ lúc còn nhỏ. Em muốn chia sẻ câu chuyện này để tìm được sự đồng cảm của tất cả mọi người. Em cũng muốn là các bạn đang còn bố hoặc mẹ thì hãy bày tỏ tình cảm của mình ra đối với bố mẹ và tất cả mọi người.
Trải qua những giây phút lắng đọng, các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Tân Thành lại hòa mình vào các hoạt động tập thể vui nhộn đầy ý nghĩa như thi du chung vàng với chủ đề Kiến thức của bạn, trải nghiệm theo dòng lịch sử, tập làm chiến sĩ, tập làm thầy đồ, bánh xe Trường Sơn, đôi bạn cùng tiến. Em Nguyễn Sa Khôi, học sinh lớp 7A1 bày tỏ, lần đầu tiên em được tham gia vào chuỗi các chương trình rất ý nghĩa này, trong đó em thích nhất hoạt động trải nghiệm tập làm chiến sĩ. Những hoạt động này trước đây em chỉ được biết đến qua sách báo, phim ảnh, thì ngày hôm nay em đã trực tiếp được mặc quân phục, học cách gấp quần áo gọn gàng, ngăn nắp của người chiến sĩ.
Em thích thú với hoạt động về việc chơi trò chơi. Vì là khi mà chơi trò chơi mình có được cái khả năng là nâng cao được cái tinh thần của đồng đội. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó liên quan đến hoạt động của nhóm thì chúng ta phải nên đoàn kết thì mới thành công trong cái công việc đấy.
Trao đổi với bà Bùi Thị Thanh Hoàn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thành được biết, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động tập thể là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục mà nhà trường đã xây dựng trong năm học 2019-2020. Theo đó, ngay từ đầu năm, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền về bạo lực học đường, phòng tránh xâm hại tình dục, an toàn giao thông cho học sinh. Với hoạt động Ngày hội Văn hóa Trường học thì đây là năm đầu tiên Trường Trung học Cơ sở Tân Thành tổ chức. Và chúng tôi cũng là đơn vị đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức hoạt động này.
Cũng xuất phát từ thực tế ở lứa tuổi trung học cơ sở là các cháu nó đang tuổi dậy thì đã là cái tâm sinh lý lứa tuổi của các cháu nó không được ổn định. Nhà trường cũng đã cố gắng là để tổ chức một cái buổi ngày hội văn hóa trường học để cho các cháu có rất nhiều những cái hoạt động để trải nghiệm trong cái ngày này. Cái thứ nhất là muốn cho các cháu được có những cái suy nghĩ về tình bạn, suy nghĩ về tình cảm đối với bố mẹ, tình cảm đối với thầy cô như thế nào là đúng đắn nhất. Để các cháu có thêm cái động lực cho cái kỳ kiểm tra học kỳ 1 sắp tới thì nhà trường cũng quyết tâm để tổ chức cho các cháu một ngày hội trọn vẹn. Để chỉ cần một tuần sau nữa thôi là các cháu đã bước vào một cái kỳ kiểm tra quan trọng. Thì tôi nghĩ là sau cái cuộc hôm nay thì các cháu sẽ thay đổi hoàn toàn về cái tâm lý cũng như suy nghĩ và những cái hành động của mình và ý thức của mình.
Sau một ngày trải nghiệm thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc, các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Tân Thành đã thu được những bài học kinh nghiệm quý giá. Cùng với việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách suy nghĩ tích cực về cuộc sống, biết yêu thương, trân trọng tình yêu thương mà thầy cô, bố mẹ dành cho, biết lắng nghe, chia sẻ với các bạn, thì các em đã được trang bị kỹ năng làm việc theo nhóm, kích thích khả năng tư duy sáng tạo của từng học sinh. Đây được xem là một trong những phương pháp học tập hiệu quả, gắn bài học lý thuyết với thực tiễn cuộc sống, được đông đảo học sinh đón nhận một cách tích cực.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, các chi đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.200 đảng viên. Thời gian qua, các chi đảng bộ trong khối đã tích cực chủ động thực hiện nghị quyết của đơn vị nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của đơn vị mình.
Chi bộ công ty cổ phần giấy xuất khẩu Thái Nguyên có 21 đảng viên trên tổng số 90 cán bộ người lao động. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy ban giám đốc công ty luôn chỉ đạo các bộ phận sản xuất chuyên môn bám sát vào mục tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của đội ngũ đảng viên đảm nhận các bộ phận sản xuất trọng yếu. Hiện nay, công ty chuyên sản xuất các mặt hàng giấy mã để xuất khẩu trực tiếp sang Đài Loan. Nhờ duy trì tốt chất lượng sản phẩm nên hàng hóa của công ty có đầu ra ổn định. Trong nhiệm kỳ này, doanh thu của công ty hàng năm luôn tăng ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Dự kiến năm 2019, kinh mạch xuất khẩu của công ty đạt doanh thu xấp xỉ 1,9 triệu đô la Mỹ. Nói về vai trò của đảng viên trong việc cùng chi bộ thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, đảng viên Trần Quang Trung, Phó Quản đốc xưởng in Công ty Cổ phần giấy xuất nhập khẩu Thái Nguyên cho biết:
Bản thân tôi cũng phải luôn luôn phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Đấy. Làm sao gương mẫu trong các công việc, mình là phải luôn luôn hoàn thành được cái công việc mà cấp ủy và chi bộ đã giao cho khó cho mình. Hai nữa là một người quản lý ở quân xưởng, bản thân tôi cũng cùng với các đồng chí khác luôn luôn kiểm tra đôn đốc anh em để thực hiện đúng cái quy trình và những kế hoạch mà do chi bộ và chính quyền đề ra.
Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên có 3 chi bộ trực thuộc với số lượng đảng viên chiếm 1/3 trong tổng số 150 cán bộ công nhân viên lao động tại công ty. Năm 2016, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập và thoái vốn nhà nước 100%, Đảng bộ công ty đã xây dựng kế hoạch và linh hoạt thực hiện mục tiêu trong nghị quyết của Đảng bộ để điều hành các bộ phận hoạt động hiệu quả. Hiện nay, công ty đang hoạt động với 3 mảng thuộc 3 bộ phận: chi nhánh bến xe trung tâm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bến xe khách và cửa hàng xăng dầu. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, nên trong nhiệm kỳ 2015-2020 này, doanh thu của công ty luôn có bước tăng trưởng cao, bình quân đạt 117 tỷ đồng trên năm. Thu nhập trung bình của người lao động đạt 8,9 triệu đồng một người trên tháng. Bên cạnh việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty còn thường xuyên quan tâm đến các hoạt động đảng, đoàn thể trong công ty. Trong đó, công tác phát triển đảng viên và tạo nguồn cán bộ cho cấp ủy nhiệm kỳ mới cũng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty cũng là một trong những đơn vị được nhiều cấp, ngành và hội doanh nghiệp các cấp khen thưởng trên các lĩnh vực. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty, đồng chí Lương Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên nói:
để trong cái lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh thì liên quan đến các cái chỉ tiêu thì Ban chấp hành Đảng bộ cũng đã giao cái nhiệm vụ cho bí thư các chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và tổ chức đánh giá, phân tích, tìm ra cái nguyên nhân, giải pháp để lãnh đạo thực hiện theo hàng tháng, hàng quý.
Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên kịp thời của cấp ủy Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, các chi đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc thành ủy đã bám sát mục tiêu, thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đơn vị mình. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Những kết quả trên sẽ là tiền đề vững chắc để Đảng bộ các cấp của thành phố xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2020. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2020 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giới tính nữ, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, trình độ chuyên môn trung cấp y. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là 24 tháng. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị, có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Sức khỏe: chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ, xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. A. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 6 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2019. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975 245 655. B. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên, liên hệ trực ban để được hướng dẫn. C. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo: 1. Bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân, có công chứng. 2. Bản sao sổ hộ khẩu, có công chứng. 3. Bản sao học bạ, trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng, chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 4. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên. 5. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. Bốn ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp thực hiện. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin rất đậm rất hại. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 12 năm 2019, thành phố Thái Nguyên ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rất đậm về đêm và sáng. Khu vực phía Tây ít mây đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rất đậm về đêm và sáng. Khu vực phía Đông ít mây đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST 30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.